Abraham Lincoln, Tủ sách Doanh nhân Thế giới, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2003, tác giả Trần Thu Phàm, người dịch Nguyễn Văn Ái, người đọc Bạch Lý. Cuộc sống trong căn nhà gỗ nhỏ.
Đến rồi, đây là thế giới mới của chúng ta. Thế nào? Một vùng đất khá đi chứ. Ông Thomas, cha của Abraham Lincoln, nói và nhảy xuống khỏi ngựa. Cậu bé Abraham 7 tuổi ngồi trên lưng ngựa, đưa hai tay về phía cha cậu, nói: "Ba, con cũng xuống." Cha cậu giơ tay nhấc cậu khỏi lưng ngựa một cách nhẹ nhàng. Mẹ và chị gái cậu vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, kế bên cạnh nhìn cậu và mỉm cười. Nào, bây giờ chúng ta leo lên ngọn đồi bên kia để nhìn xem cho rõ. Cha cậu nói, rồi dẫn cả nhà 4 người cùng leo lên đồi. Nhìn từ trên cao, một cánh đồng hoang trải rộng đến hết tầm mắt. Bên trái là một vệt sừng màu xanh như mặt biển cả chạy tít đến chân trời. Công việc bày ra trước mắt họ là chặt đốn cây rừng, khai phá đất hoang, biến vùng đất này thành đất canh tác, có thể trồng được lúa mì. Tạm chưa nói đến các việc khác, trước hết phải lo đến chỗ ở cái đã. Cha cậu chặt dọn cây trong khu rừng thông để lấy chỗ trống cất một căn nhà gỗ nhỏ. Ngày nay chúng ta rất ít khi thấy một kiểu nhà như vậy. Những khúc gỗ vừa mới chặt trên đồi được xếp lại thành một căn nhà nhỏ. Không đắp nền, cũng không có trần nhà. Ba bên vách đều không có cửa sổ. Chừa một cửa ra vào, về hướng nam, trước cửa treo một tấm da hươu. Nền nhà vẫn nguyên là lớp đất bùn màu đỏ. Người cha nói, "Abraham, đem cây thước và cây đục đến đây, ba làm cho một cái giường ngủ." Nghĩa là con có thể đục lỗ trên cây khúc gỗ này, phải không ba? Việc này con làm sao làm được? Thôi, con đi tìm cho ba hai khúc gỗ dài cỡ này đi. Ông giang hai tay ra dấu chiều dài khúc gỗ cho Abraham thấy. Cậu lật đật chạy đi tìm khúc gỗ cho cha. Trong khi đó, ông đóng ghép nhặt được cái mặt giường tạm bợ. Abraham y ạch kéo hai khúc cây tới. Ông tỏ ý khen ngợi. Đúng rồi, dài như vậy là được. Để ba dùng làm chân giường. Đặt tại đây, chúng ta sẽ có một chiếc giường hai tầng đẹp ra trò. Con chờ xem. Ông lấy làm đắc ý, gõ gõ búa vào chiếc giường đặt sát tường bằng những khúc gỗ. Ông sẽ phủ dây cỏ khô lên mặt giường và trải lên mặt cỏ khô một tấm vải gai. Đây là chiếc giường dành cho hai chị em Abraham ngủ. Cậu bé ngước nhìn lên tầng giường cao phía trên nói, "Nhưng ba ơi, con làm sao trèo lên ngủ trên cao đó được?" "À, con nói đúng rồi, phải làm cho con một cái thang nữa chứ." Ông liền chọn gỗ, làm một cái thang dựng sát vào tường, kề bên giường để cho Abraham leo lên giường ngủ. "Thế nào, được chứ?" "Ba làm thật tuyệt." "Con phải nói, nghề của ba mà." "Ồ, vậy trước đây ba là thợ mộc à?" "Phải, mà còn là thợ giỏi nữa à." Ông cười vui vẻ. Thực ra, khi còn trẻ, ông đã làm qua nghề mộc. Nhưng vì hầu hết nông dân ở khu khai hoang thuộc bang Kentucky nước Mỹ đều tự làm nhà để ở, không ai mướn ông xây cất. Hơn nữa, ông lại không thích làm nghề mộc. Ông bỏ hết đồ nghề, quay sang làm nghề nông. Từ đó, ngày nào ông cũng vác cuốc ra đồng trồng trọt, mùa xuân thì gieo hạt, mùa hè làm cỏ, mùa thu gặt hái. Hễ không có việc thì ông xách súng vào rừng săn bắn. Lúc bấy giờ, các cánh đồng ở châu Mỹ có rất nhiều thú hoang dã như hươu, nai, dê, gấu, gà rừng, vịt trời. Dưới các dòng sông, kênh mương có bao nhiêu là tôm cá. Ít lâu sau đó, thì vợ ông sinh đứa con gái đặt tên là Shana. Ngày 12 tháng 2 năm 1809, trong cơn bão tuyết ập đến cánh đồng hoang bang Kentucky nước Mỹ, vợ ông lại sinh hạ một đứa con trai đặt tên là Abraham. Trong căn nhà gỗ bé nhỏ này dần dần đông vui, nhộn nhịp hơn, nhưng cuộc sống cũng vì thế mà khó khăn vất vả hơn. Vì gánh nặng gia đình, ông đã bán mảnh đất ở quê nhà để dời đến bang Indiana, đất đai màu mỡ hơn. Có lẽ cần phải nói, việc bán mảnh đất mà ông đã đổ nhiều công sức và mồ hôi ra khai phá nó để đi đến vùng đất hoang vu hẻo lánh này, có phải là ngu ngốc lắm không? Thật ra lúc bấy giờ, ở châu Mỹ rộng lớn, đất đai dần dần được khai phá, làng mạc thị trấn lần lượt mọc lên đều khắp, đường sắt nối liền các nơi, nhà máy thi nhau ra đời, tạo nên hợp Trung Quốc Hoa Kỳ lớn mạnh, giàu có như ngày nay. Ông Thomas là một trong những người khai hoang đó. Và con trai của ông, Abraham Lincoln, là một đứa trẻ lớn lên tại vùng đất mới khai phá ở lục địa châu Mỹ này. Abraham có thân hình và diện mạo khá kỳ lạ. Một cái mũi to to nằm giữa hai má chảy dài, hai chiếc tai bé nhỏ treo hai bên vành mặt, một cái đầu tóc rối bồng bềnh, đôi tai và đôi chân dài quá khổ, ngón tay cũng rất dài. Khi cha cậu uống rượu, ông thường hay nói đùa: thằng nhỏ giống như một con dượng tai dài. Nhưng đối với mẹ cậu, vấn đề trở nên rắc rối hơn. Bà vừa may cho cậu một chiếc áo bằng da hươu và một cái quần. Qua năm sau, tay áo và ống quần trở nên ngắn cũng cỡn. Vậy là cánh tay và đôi chân của cậu đã dài ra thêm một đoạn nữa. Tay chân dài ngoằng nhưng rất rắn chắc, khỏe mạnh. Khi gia đình cậu dời về nơi ở mới tại bang Indiana, cậu bé Abraham còn rất nhỏ, nhưng đã vác cuốc theo cha ra đồng cuốc đất trồng trọt. Cậu cũng theo cha vào rừng chặt cây. Đợi cha đốn ngã cây xuống, cậu đẵn thành khúc và chẻ ra thành củi, rồi bó lại thành từng bó củi. Cậu còn đi xách nước xa nơi ở trên một cây số. Cẩn thận, y ạch xách từng thùng nước lớn về nhà. Nước vẫn còn nguyên đầy trong thùng. Gia đình cậu ngày ngày khai phá khu rừng rậm, vùng đất hoang này dần dần trở thành đất canh tác. Một ngày cuối mùa thu, ông Thomas, cha của Abraham, từ ngoài về, gọi to vợ mình: "Này em, ra đây xem anh tìm được một món lạ nè. Em sờ vào bộ lông thú rừng này coi. Rất là dày." Ông ném con hươu đang vác trên vai xuống đất. "Ồ, thật, lông dày giống như lông con cáo." "Em có biết tại sao như vậy không?" "Lông hươu dày có nghĩa là mùa đông năm nay sẽ rất lạnh." Hai chị em, Shana và Abraham chạy lại. "Ba, Hưu làm sao biết được mùa đông năm nay sẽ rất lạnh? Hưu đâu có biết trước được. Hưu không biết, vậy tại sao nó mọc lông dày trước như thế này?
Điều đó là do ở bản năng của động vật.
Bản năng là gì hả ba?
Là thần linh mách bảo cho hưu biết trước mùa đông sắp đến sẽ lạnh ghê gớm lắm. Ngoài thần linh ra, không ai biết trước được.
À, ra thế. Nhưng mà ba ơi, nếu con người chúng ta cũng mọc lông dày như con hưu, thì hay biết mấy.
Ha ha, thân người không thể mọc lông dày như vậy được. Cho nên ngay bây giờ phải làm mọi việc để chống rét mùa đông.
Từ ngày hôm đó, cả nhà Lincoln, cha mẹ và hai con đều tất bật chặt cây chẻ củi. Quả thật, mùa đông năm nay lạnh hơn các năm trước rất nhiều.
Gió bất thổi giật từng cơn qua cánh đồng nằm dọc bờ sông, lùa vào căn nhà gỗ nhỏ của họ. Tuyết trắng bay kín bầu trời. Chiều tối, tuyết rơi dày đặc hơn. Trong đêm, một màu tuyết trắng phủ kín khu rừng, đồng ruộng, đường xá, đồng cỏ hoang. Mọi nơi chỉ một màu tuyết trắng. Cả châu lục là một thế giới màu trắng xóa.
Tiếng chó sói tru từ xa vọng lại nghe rõ mồn một. Con ngựa buộc trong chuồng bỗng nhảy lồng lên.
Abraham, đừng ra ngoài, có lẽ gấu vào đó.
Ông Thomas vừa nói, vừa giơ lấy khẩu súng, giọt ra ngoài. Qua ánh đèn lồng, ông dò nhìn lướt qua, thấy nhiều dấu chân gấu còn in rõ lại trên tuyết. Vì tuyết rơi nhiều, gấu không có thức ăn, nên lần mò vào chỗ chuồng ngựa.
Ôi da, thật đáng sợ!
Abraham vừa nói, vừa nép vào lòng mẹ. Nhưng mùa đông đáng ghét này không kéo dài. Tháng 1 qua đi, rồi đến tháng 2, bước qua tháng 3, tuyết bắt đầu tan. Chồi cỏ non từ từ nhú lên, những loại hoa rừng không có tên đua nhau nở. Gió xuân ấm áp, lay nhẹ cành cây, tiếng chim hót rộn ràng đây đó. Mùa xuân đã đến.
Abraham có ở nhà không? Tụi mình vào rừng chơi đi.
Một cậu bé lớn hơn Abraham 2-3 tuổi, mặt đầy đốm tàn nhang, mặc một chiếc quần bằng da hươu, từ một con đường nhỏ bên chân đồi chạy đến gọi Abraham.
Austin, đợi mình một chút.
Mình hỏi mẹ rồi ra liền.
Abraham vào nhà rồi trở ra.
Được rồi, đi. Mẹ cho phép mình đi chơi. Hai đứa bé nắm tay nhau tung tăng chạy xuống đồi. Lúc này là tháng 5, dọc theo các con đường mòn trong rừng có nhiều loại hoa rừng đua nở, đủ màu sắc như tia ráng nắng chiều, hoa nở khắp cánh đồng. Abraham rất thích hoa, nhưng thích hơn cả là chim. Hoa không tự cử động được, còn chim nhảy nhót bay từ cành cây này sang cành cây khác. Hoa chỉ im lặng trầm ngâm. Còn chim biết hót, những âm thanh mang nhạc điệu rất êm tai.
Im lặng!
Abraham bỗng bịt miệng Austin. Nhưng không kịp rồi. Con chim màu đỏ thắm, đậu trên cành cây kêu chíp chíp, mấy tiếng rồi bay mất.
Thôi đi Abraham, bắt chim làm gì? Đi ra bờ sông chơi đi.
Không được. Chưa đến tháng 6, không được ra bờ sông vì nước sông còn lạnh lắm.
Không sao đâu, hôm qua mình còn xuống dưới sông nữa, nước không buốt lạnh một chút nào.
Có thật không lạnh không?
Tất nhiên là thật chứ.
Hai đứa cười nói vui vẻ, đi ra bờ sông nhỏ, nước sông trong vắt, lồng với bóng râm của lá cây xanh biếc,
chảy lướt trên những hòn đá cuội trắng phao. Nhiều tia nắng chiếu qua khe lá cây xuống mặt nước, lấp lánh sáng. Đúng là nước sông không có lạnh.
Thế nào, khoái không?
Khi hai đứa đang chơi vui bên bờ sông, chúng thoáng thấy có một vật gì màu trắng toát, đang động đậy trên một tảng đá lớn ở bên kia bờ sông.
À, con rắn bốn chân! Hả hả, ở đâu?
Abraham ngẩng lên nhìn, nhưng không thấy gì. Chỉ nghe có tiếng từ trong đống cỏ bên kia bờ sông.
Abraham, chúng mình sang bên đó xem đi. Nhưng mà cây cầu bắc qua sông chỉ bằng một khúc cây.
Cậu sợ cây cầu đập mọc ấy à?
Cậu thật nhát gan.
Mình bò qua như thế này nè.
Austin bò chậm chậm qua cầu.
Abraham, không sao hết, bò nhanh qua đi.
Abraham do dự một chút rồi cũng gắng làm y như Austin, bò qua cầu. Nhưng sang gần đến bờ bên kia thì bị trượt chân té ùm xuống sông. Austin hoảng sợ.
Abraham, ê ê, lại đây nè, lại đây. Nắm chặt chặt cái này nè.
Austin vội vàng nhảy lên tảng đá ở mé sông, chìa cây sào tre ra. Abraham bám chặt vào khúc tre. Nhưng đến lượt Austin đứng đường vững, hai chân cứ trườn trượt xuống nước. Hai đứa bé vùng vẫy dưới sông. May không có đứa nào chết đuối, nhưng cả hai đều ướt như chuột lột.
Chết rồi làm sao bây giờ?
Trở về như thế này, thế nào cũng bị mắng á.
Nếu chỉ mắng một trận, cũng không sao.
Cha mẹ cậu có đánh cậu không?
Khó nói lắm, ba mình nghiêm khắc lắm.
Thế này vậy, chúng mình đành đi tìm một chỗ có ánh nắng mặt trời, phơi quần áo cho khô đi.
Abraham, hai đứa bé đi dọc theo sông, xuống dưới chân đồi, đi thẳng vô rừng tìm một chỗ trống, cây đã bị chặt hết. Ánh nắng tháng năm ấm áp chiếu xuống cánh đồng cỏ. Hai đứa vội vắt sạch nước ở quần áo rồi phơi lên cành cây. Có quần áo nữa đâu để mặc.
Nè, tụi mình leo lên cây chơi một chút đi.
Được, chơi cái gì?
Đứa nào trèo lên được, đứa nó là con mèo rừng.
Mình không thích mèo rừng.
Có một lần mình thấy con mèo rừng ngoạm chặt con thỏ. Râu và móng của nó dính đầy máu. Thấy sợ lắm.
Vậy thì cậu giả bộ làm con diều hâu đi. Diều hâu dữ tợn lắm á.
Austin, sao cậu cứ nghĩ ra chuyện biến thành những con vật tanh máu đó?
Nếu không thì giả bộ làm con rắn.
Rắn đâu có chảy máu.
Nhưng mà mình đã thấy một con rắn nuốt nguyên một con ếch. Vì con ếch này quá bự, nên con rắn nuốt không trôi. Nhưng nó cố nuốt đến nỗi như không còn thở được. Cho nên rắn mình cũng ghét.
Thôi, hay là làm con chim cú đi.
Nhưng mà ổ chim cú hôi lắm.
Rồi mình nghĩ ra một thứ hay lắm. Cậu giả làm con sóc đi.
Sóc là con vật đáng yêu,
nhưng mà nó ngu lắm. Cứ nhõng nhõng cái đuôi lên hoài, làm cho người ta dễ nhìn thấy. Mình nghĩ mình làm con ếch.
Ừ, con ếch rất khôn, núp dưới gốc cây không ai thấy hết.
Vả lại ếch kêu cũng ngộ ngộ. Nào, hai đứa mình cùng làm ếch đi.
Hai đứa bé trần truồng đi đến quyết định đó.
Nhưng mà chúng mình phải giữ kín chuyện này nha.
Thỏa thuận xong, hai con ếch trần truồng vui đùa trên cành cây cho đến khi quần áo phơi khô mới mặc đi về nhà. Không ai biết trò chơi con ếch đó. Mãi đến sau khi Abraham Lincoln qua đời, ông già Austin mới nhắc lại cho nhiều người nghe. Tuy là một lời hứa từ lúc còn rất nhỏ, nhưng nó được giữ kín qua nhiều năm tháng, lâu dài, không phải dễ.